chúng sanh sáu cõi. Chúng sanh sáu cõi, sanh lão bệnh tử, chúng khổ não thấy đều đầy đủ. Cái khổ não này, trên kinh Phật nói ba khổ tám khổ. Sanh lão bệnh tử, ai có thể tránh khỏi? Ai có thể cứu giúp? Phật có thể cứu. Phật có năng lực dạy chúng ta không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thế nhưng hiện tại chúng ta đã sanh rồi. Phật có cách nào giúp cho chúng ta không già, không bệnh, không chết hay không? Có. Thật có biện pháp. Tại vì sao chúng ta không đạt được? Bởi vì chúng ta không tin đối với Phật Pháp. Vậy thì không còn cách nào. Nếu bạn chân thật tin tưởng, chân thật hiểu rõ ý nghĩa của Phật đã nói, y theo lời dạy của Ngài mà làm, thì bạn liền có thể tránh khỏi. Đây là nói lời chân thật với bạn, không phải nói lời giả dối với bạn. Phật dùng phương pháp gì để giúp chúng ta? Phật đem căn gốc của sanh lão bệnh tử chúng khổ não nói ra cho chúng ta nghe. Giáo huấn của Phật chính là dạy những việc này. Tại vì sao bạn có sanh? Tại vì sao bạn có thể sanh vào thời đại này? Chúng ta không biết. Chúng ta không biết được sanh ra từ nơi đâu, chết đi về đâu, không hề biết. Thực tế mà nói, người thông thường mơ mơ hồ hồ cả một đời. Thật đúng như ngạn ngữ thường nói, say sống mộng chết. Đại đa số người đều có cái hiện tượng này. Khi sống giống như người say rượu vậy, khùng khùng điên điên, không bình thường. Khi chết thì mơ mơ hồ hồ. Trải qua hết một đời này, bạn nói xem đáng thương cỡ nào. Có mấy người có thể biết được sanh ra từ nơi đâu đến? Bạn tại vì sao phải sanh? Chết đi về đâu? Đi làm cái gì? Đi là vấn đề lớn. Đó là đại sự nhân duyên. Phật xuất hiện ở thế gian này, xin nói với các vị, chính là vì sự việc này mà đến. Trên Kinh Pháp Hoa nói rất hay, vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện thế gian. Đại sự là sanh tử đại sự. Ngay trong lúc giảng giải, tôi thường hay nhắc nhở các đồng tu. Tôi nói sanh tử không phải là việc lớn, tử sanh mới là việc lớn. Sau khi chết rồi, chúng ta đi đến nơi đâu để thọ sanh, sự việc này là lớn. Ở trong kinh luận, Phật nói với chúng ta, con người sau khi chết lại đi đầu thai thì có 10 pháp giới. Thực tế mà nói, pháp giới là vô lượng vô biên. Phật đem nó phân làm 10 loại lớn. Bạn đi đến loại nào? 10 loại này, chúng ta từ thấp mà nhìn lên trên, nơi thấp nhất là địa ngục. Bạn có khả năng đến địa ngục hay không? Kế đến là ngạ quỷ. Bạn có thể biến thành ngạ quỷ hay không? Đại đa số con người sau khi chết đều biến thành quỷ. Vì sao vậy? Người chết rồi liền thành quỷ. Họ không nghĩ gì khác, họ liền muốn làm quỷ, cho nên họ chết rồi đương nhiên làm quỷ. Phật Pháp nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trước khi chưa chết, họ liền muốn đi làm quỷ, thì họ làm sao mà không làm quỷ? Cho nên tuyệt đại đa số người họ đi làm quỷ. Còn có người đi làm súc sanh. Đi gọi là ba đường ác. Tạo tác một số tội nghiệp, cảm thọ quả báo của ác đạo. Còn có ba đường thiện, cõi người, cõi Atula, cõi trời, lại hướng lên trên mà đi, cõi thanh văn, cõi duyên giác, cõi Bồ Tát, cõi Phật. Đây là Phật trên tổng thể. Nói ra 10 cõi mà sau khi chúng ta chết sẽ đi đến. 10 cõi này, bạn đi đến cõi nào? Đó mới là việc lớn. Muốn đi đến một cõi nào, phải đầy đủ điều kiện của cõi đó, bạn mới có thể sanh đến được cõi đó. Điều kiện rất nhiều, rất phức tạp. Lúc Phật giảng kinh nói pháp, chỉ nêu ra cương lĩnh, chính là ở trong tất cả điều kiện, điều kiện nào là quan trọng nhất nêu ra cho chúng ta. Nếu như chúng ta nắm lấy điều kiện quan trọng nhất, các điều kiện khác dễ làm, dễ dàng, đầy đủ. Phật nói với chúng ta, nếu như bạn muốn sanh đến cõi Phật, điều kiện quan trọng nhất của cõi Phật là gì? Tâm bình đẳng. Tâm Phật bình đẳng. Hay nói cách khác, tâm của bạn không bình, thì bạn không thể nào sanh đến cõi Phật. Tâm phàm phu chúng ta rất không bình đẳng. Xin nói với các vị, tâm bình đẳng chính là tâm thanh tịnh. Chúng ta đã nói 5 loại: tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Nếu như các vị đem 5 loại này tu thành công, sau khi lâm chung nhất định giảng sanh. Bạn đi làm Phật, đó là điều kiện của cõi Phật. Đây là sự chọn lựa thù thắng nhất, sự chọn lựa cao minh nhất, sự chọn lựa chính xác nhất, sự chọn lựa làm Phật. Kém hơn Phật một bậc là Bồ Tát. Điều kiện của Bồ Tát tu lục độ. Câu kệ phía sau này: thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la. Đây là Bồ Tát đạo. Điều kiện Bồ Tát cần phải chuẩn bị 6 cái điều kiện này. Chúng ta ở câu kệ tiếp theo sau sẽ nói tường tận với các vị. Nếu bạn thấy đều làm được, thấy đều đầy đủ, đời sau bạn làm Bồ Tát, ngoài ra còn một bậc là duyên giác. Duyên giác trong nhà Phật gọi là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật ba chữ này đều là dịch âm từ tiếng Phạn. Bích Chi dịch là duyên, duyên của nhân duyên. Phật dịch là giác, cho nên duyên giác là dịch ý của trung gian. Bích Chi Phật là dịch âm của tiếng Phạn. Họ tu 12 nhân duyên. Chúng ta tu 12 nhân duyên, đầy đủ điều kiện này, thì bạn liền đầu sanh Bích Chi Phật. Nếu như bạn tu học tứ đế, khổ tập diệt đạo, bạn liền thành A-la-hán, gọi là thanh văn đạo. Nếu như bạn tu thập thiện nghiệp đạo, tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, tâm lượng rất lớn. Xả là bố thí, từ là ban vui cho tất cả chúng sanh an lạc, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ, gọi là bi. Hỷ là xem thấy tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, sanh tâm hoan hỷ. Lại thêm vào tu tứ thiện bát định, đó là bạn lấy được điều kiện cõi trời. Nếu như đời sau vẫn muốn làm người, điều kiện của cõi người là phải tu ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thì được tốt, thập thiện tu được tốt, cả đời đều không trái phạm, đời sau có thể được cõi người. Cõi Atula tương đối thù thắng hơn. Atula, phước báo của Atula rất lớn, ưa thích bố thí, ưa thích cúng dường tu phước. Thế nhưng hiếu thắng, ngạo mạn. Thí dụ như bố thí ở trong nhà Phật, xem thấy người ta bố thí 100 đồng, họ phải bố thí 200 đồng, nhất định phải vượt hơn bạn. Hiếu thắng thích hơn, tương lai quả báo liền đọa vào cõi Atula. Atula hiếu thắng, thích hơn thua, thích tranh đấu, ưa thích tranh giành, vì thì rơi vào cõi Atula. Nghiệp nhân của ba cõi ác đạo bên dưới, cõi ngạ quỷ là sang tham, đó là nghiệp lực của họ. Tham không biết chán, chính mình có thì không muốn cho người khác bỏng sẻn, cho nên sang tham là ngạ quỷ. Súc sanh là ngu si. Chân giả phải quấy tà chánh, thiện ác, thậm chí đến lợi hại, họ đều không làm rõ ràng, thường hay làm điên đảo. Thí dụ, đem việc thiện cho là ác, đem việc ác cho là thiện. Sự điên đảo này thì biến thành súc sanh. Cõi địa ngục là sân hận, đây là đáng lo nhất. Tâm sân hận, tâm đố kỵ, đọa địa ngục. Cho nên sanh tử không phải là việc lớn gì. Sau khi chết rồi đi về đâu, đó mới là việc lớn.